Xin quý ông bà, anh chị em cùng lắng lòng nghe lời Chúa dạy trong sách Roma đoạn 12 từ câu 1 tới câu 21. Tôi xin tuyên đọc. Mấy lời khuyên dạy: sự dân mình cho Đức Chúa Trời một thân thể nhiều chi thể. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp cùng nên một thân trong Đấng Christ. Và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến để làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Bổn phận về sự yêu thương. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau, hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ân cần tiếp khách, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, hãy khóc với kẻ khóc. Trong dòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mắt mọi người. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ phải trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng: sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, hãy khát, hãy cho uống, vì làm như vậy khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Amen. Xin kính mời hội thánh cùng ngồi.
Amen, tạ ơn Chúa. Hôm chiều thứ bảy tuần vừa qua tại nhà thờ chúng ta đây, thì cái transformer nó blow up và cơ sở của hội thánh ở trong sự tối tăm. Rồi khi người thợ điện tới để mà sửa chữa thì khám phá ra có một con sắt nó chuôn vô, nó làm nổ tung hết. Đương nhiên có nhiều cái khác nữa, nhưng mà có một con sắt nó nằm chết ở trong cái transformer. Và nguyên ngày thứ sáu, thứ bảy, người thợ điện cố gắng là coi như là nối đường dây lại để mình có tạm thời có điện để mà có sự thờ phượng sáng hôm nay và chiều nay, tạ ơn Chúa vì điều này. Nhưng mà thứ hai, thứ ba mới bắt đầu thay nguyên cái transformer mới. Nhưng mà cái điều tôi tạ ơn Chúa là chỗ này. Tạ ơn Chúa bởi vì trong cái ân điển của Chúa, Chúa gìn giữ hội thánh của Ngài. Bởi vì Chúa cho chúng ta thấy được rằng tuần tới đây sẽ có một cái transformer mới. Và khi mà nó blow up cái transformer như vậy đó, thì nó blow up luôn mấy cái computer ở trong phòng audio. Thành ra sáng hôm nay quý ông bạn và em thấy mấy anh em lấy laptop rồi gắn vô để mà chạy cho nó kịp, rồi âm thanh cũng chưa được hoàn hảo lắm bởi vì cái hậu quả của mất điện cái tuần vừa qua. Chúng ta tạ ơn Chúa, tôi tạ ơn Chúa vì điều này, bởi vì những cái tuần lễ trước hội thánh chúng ta, cơ sở của Ngài là có điện, thành ra có sự sáng sủa rất là tuyệt vời, âm thanh ánh sáng đều đầy đủ cả. Nhưng mà có cái chút xíu cái con sắt đó, nó lén vô một cái nó blow up hết, thành ra đi trong sự tối tăm. Được cái Chúa cho để chúng ta thấy được để mà thay đổi mới. Cái điều này làm cho tôi suy nghĩ, đôi khi trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em, mình sung sức, mình gắn liền với Chúa, giống như mình thờ phượng rồi đủ thứ hết cả, rồi cái tự nhiên có cái con sắp của cái cuộc đời của thế gian nó lén vô cái nó blow up hết, cái tự nhiên đi trong sự tối tăm. Cuộc đời quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy. Đôi khi mình nghĩ mình rất là mạnh dạn, đôi khi mình nghĩ rằng là mình có hết tất cả, nhưng mà chỉ cái con sắp nhỏ nhoi của cuộc đời nó làm cho chúng ta đi vào sự tối tăm. Đó là cái bài mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý ông bà anh chị em. Bởi vì Phao-lô là một nhà học giả, là một nhà thần học, nhưng ông không cho rằng giáo lý và sống đạo phải tách biệt nhau. Tại vì đôi khi nhiều người có thể là biết giáo lý của Chúa, biết đạo của Chúa, nhưng mà không có sống đạo, thì nó cũng giống như là nói là gắn liền với Chúa, gắn liền với hội thánh, mà chỉ cần một cái gì sai trật chút xíu là nó sai trật hết. Thành ra cái giáo lý và cái sống đạo nó phải chung với nhau. Quý ông bà anh chị em nếu đọc những cái thư, những cái chương trước trong thư Roma, thì ông Phao-lô ông đề cập rất là nhiều về giáo lý, rất là nhiều về giáo lý, tin cậy Chúa như thế nào, rồi phải như thế nào, rất là nhiều cái tín lý rất là tốt, rất là uyên thâm. Tuy nhiên trong cái chương 12 này ông chuyển tiếp hoàn cái. Ồ, biết giáo lý rất là nhiều, thuộc Kinh Thánh rất là nhiều, nhưng mà làm sao để mà áp dụng lời của Chúa, giáo lý của Chúa, đạo của Chúa đi vào trong đời, cái thực hành là trong cái chương 12 và những chương kế tiếp tới đây. Thành ra quý ông bà anh chị em thấy cái câu bắt đầu vô trong câu 12, vậy nên giáo lý xong xuôi rồi, lời Chúa có nhiều rồi, bây giờ vậy nên chuyển tiếp qua để mà áp dụng lời của Chúa. Bởi vì thì giờ chúng ta ngắn, thành ra tôi sẽ bỏ bớt đi những cái thí dụ để chúng ta đi thẳng vào trong lời của Chúa. Ông nói về sống phúc âm là phải như thế nào. Khi mà chúng ta đọc qua chương 12 từ câu 1 câu 21, thấy có 3 phần rõ rệt ông giải. Sống thánh khiết, tức là đối với Chúa chúng ta sống làm sao trước mặt Chúa. Sống yêu thương, có nghĩa là dựa vào con cái Chúa, chúng ta sống sao để mà có được sự yêu thương. Nhưng đồng thời sống hòa thuận đối với những người chưa tin Chúa. Chúng ta đi ra ngoài đời, nhiều người chưa có tin Chúa, và nhiều người chúng ta sẽ tiếp xúc, thì chúng ta phải sống thao. Thành ra sống thánh khiết, sống yêu thương và sống hòa thuận là 3 điều mà Phao-lô muốn dạy dỗ. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa rất là ngọt ngào. Lời của Chúa dạy cho chúng con không phải là chỉ biết giáo lý, biết lời của Chúa, nhưng mà sống đạo như thế nào. Và 2 điều này không thể cách biệt nhau. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Còn cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sống phúc âm có nghĩa là sống thánh khiết, sống yêu thương và sống hòa thuận. Bởi vì cái thời gian hơi ít chút xíu mà chúng ta chương trình còn dài, tôi cố gắng nói cho được rõ ràng về sống thánh khiết. Bởi vì sống thánh khiết là giữa quý ông bà anh chị em và Chúa. Nếu làm được điều này giữa quý ông bà anh và Chúa, thì cái vấn đề áp dụng sống yêu thương với nhau trong vòng con cái Chúa là điều dễ dàng. Và đồng thời khi đối diện với người đời, ngoài xã hội, chúng ta sống hòa thuận như thế nào. Và sáng hôm nay nếu đủ thì giờ sống thánh khiết mà trọn vẹn được là tốt rồi. Còn những phần kia tôi sẽ lướt qua rất là nhanh. Sống thánh khiết là phải sống dân thân thể như sinh thế sống. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dân thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Cái điều này rất là dễ. Quý ông bà anh chị em có thể đọc câu kinh văn này cả chục lần rồi. rất là dễ, mà có dễ hiểu, không phải là dễ hiểu vào cho người Do Thái vào cái thời ông Phaolô, nhưng mà đồng thời cũng dễ hiểu cho người ngoại bang tin Chúa vào cái thời của Phaolô. Bởi vì người Do Thái, quý ông bà anh chị em biết, là cái dân sinh tế là cái trung tâm luật pháp của Môi-se. Thành ra những người Cơ Đốc nhân Do Thái lúc đó, khi mà nói dân sinh tế họ hiểu liền. Và cái người ngoại bang mà tin nhận Chúa cũng rất là mau hiểu về điều Phaolô muốn nói. Vì cái lối thờ phượng của người ngoại bang cũng dân nhiều sinh tế. Nhưng mà Phaolô muốn nói đây, cái sự thờ phượng nó khác với cái lối thờ phượng cũ. Bởi vì nói về dân thân thể mình làm sinh tế sống, có nghĩa là phải dân một cách liên tục. Sinh tế này được gọi là thánh vì được biệt riêng ra Đức Chúa Trời. Như vậy, sinh tế sống là sinh tế sao? Bởi vì chúng ta không có cẩn thận, không có rõ ràng về lời của Chúa trong chỗ này. Đôi khi chúng ta dân sinh tế chết hơn là sinh tế sống. Bởi vì dân sinh tế chết rất là dễ. Rất là dễ. Dân sinh tế sống mà nói là cái thân thể quý ông bạn cho em là sinh tế sống rất là khó. Bởi vì cái sinh tế hay là cái thân thể của chúng ta là những gì có cái giá trị. Sinh tế sống chúng ta có thể định nghĩa lại là những cái gì mà chúng ta quý trọng, chúng ta có giá trị thì dâng cho Chúa. Ngày xưa người ta dâng sinh tế chết rất là nhiều. Quý vị để ý, ngay cả người Việt Nam của chúng ta toàn là dâng sinh tế chết, không có cái giá trị trước mặt Chúa. Đôi khi nói về dâng sinh tế hay là dâng hiến, thường thường chúng ta dễ dàng dâng hiến tiền bạc. Nhưng mà không phải vậy. Dâng hiến tiền bạc, tài sản tốt, nhưng mà sự đòi hỏi của Chúa ở đây là dâng sinh tế sống mỗi ngày cho Chúa. Trong Kinh Thánh có ghi chép hai chỗ về sinh tế sống. Thứ nhất, ông Isaac. Quý vị có nhớ ông Isaac không? Isaac, Chúa nói với bố của ông, dâng con của mình làm sinh tế sống. Thì Isaac làm sao? Phản ứng sao? Không, không chịu. Nhân con chiên, con bò gì được. Nhưng không, Isaac nói, bố ơi, nói ngôn ngữ thời bây giờ, con đồng ý làm điều này. Và đến khi đi lên cái đền thờ, hay là cái altar, là cái đền thờ, để mà sắp sửa, coi như là dân Isaac đó, thì Đức Chúa Trời đặt một con chiên. Và bố của ông lấy cái con chiên đó làm sinh tế cho Đức Chúa Trời. Thật ra Isaac có chết hay không? Không. Nhưng mà trong cái tâm tình, trong cái sự suy nghĩ, trong cái sự cảm động, trong cái sự thúc đẩy, ông dân sinh tế sống. Như vậy Chúa vẫn cảm động cái sinh tế sống của Isaac, Chúa rằng Isaac không có chết, không có chết đốt hay là chết thiêu hay là bị giết chết. Nhưng mà Chúa nhìn vào cái tấm lòng dân hiến, thờ phượng cái con sinh tế sống của Isaac. Chúa nhìn vào cái lòng của Isaac, biết rằng Isaac dâng con sinh tế sống. Như vậy khi quý ông bà, anh chị em, sáng hôm nay cũng có hát cái bài của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, nó từ tâm lòng. Như vậy quý ông bà, anh chị em khi thờ phượng Chúa, dâng con sinh tế sống, quý ông bà, anh chị em trong tâm thần, tâm trí, tâm linh của mình có thật sự dâng sinh tế sống hay không? Hay là dâng của lễ chết? Sinh tế sống thứ hai cũng được ghi chép trong Kinh Thánh là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ sinh tế sống, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của quý ông bà anh chị em và tôi, tất cả mọi người. Chúa có chết thiệt không? Chết. Người ta đóng đinh Chúa trên thập tự giá, Chúa đổ huyết ra rồi Chúa chết làm con sinh tế sống. Nhưng đương nhiên chúng ta khi đọc tiếp Kinh Thánh thì Chúa không có chết luôn. Chúng dưới mồ mả ba ngày Chúa sống lại, thăng thiên về trời để sẵn sàng chúng ta một chỗ gọi là thiên đàng, hầu cho hệ ai tin Ngài thì được sự sống đời đời. Thành ra trong Kinh Thánh chỉ ghi hai chỗ: Isaac sinh tế sống bằng tâm thần, sự suy tư, tâm linh dâng hiến cho Chúa, và Chúa Giêsu Christ quả thật là sinh tế sống vì tội lỗi của chúng ta. Như vậy khi quý ông bà anh chị em nói rằng lấy Chúa, con dâng cho Chúa như là một sinh tế sống, thì dâng sao đây? À, khó lắm. Thầy cũng khuyên bạn cho em phải tưởng tượng với tôi, tại vì có một người nữ đến gặp mục sư nói rằng: mục sư ơi, làm thế nào để con dân xin thể sống cho Chúa? Thì cái người mục sư cầm tờ giấy trắng, nói: bà cô ký tên vô đây, ký tên ở dưới, để cái tờ giấy trắng đó để Chúa ghi vào những điều Chúa muốn con làm là gì. Đó là xin thể sống. Thành ra đôi khi chúng ta không có cẩn thận về vấn đề sinh tế sống. Trong sự dâng hiến, trong cái sự thờ phượng Chúa, chúng ta dâng Chúa sinh tế chết mà mình không biết, không có hay. Và Chúa không có đẹp lòng, bởi vì lời của Chúa nói sao? Làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lệ của anh em. Kế tiếp, sống để Chúa đổi mới tâm thần. Đừng làm theo đời này, nhưng phải biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời như thế nào. Quý ông bà anh chị em, chúng ta biết, cũng giống như người Roma ngày xưa hay là người trong hội thánh Corinto ngày xưa cũng vậy. Chúa kêu gọi chúng ta, khi chúng ta tin nhận Chúa, Chúa không nói là phải lên núi cách biệt với đời, nhưng mà phải đi vào đời, xuống vào đời. Nhưng mà khổ thay, cái đời mà chúng ta đang sống đó thường thường cố gắng mời gọi, kéo chúng ta làm theo cái khuôn mẫu của đời. Đời này có thể mời chúng ta qua quảng cáo, đời này có thể mời chúng ta rất là nhiều quảng cáo về vật chất hay là những cái thu vui. Thế gian hay là đời này cố gắng tìm mọi cách để thúc đẩy chúng ta đi vào trong cái khuôn mẫu hay là trong cái khuôn rập của nó. Nhưng mà lời của Chúa chỗ này nhắc nhở chúng ta vào đời, sống ở trong đời, nhưng không có đồng hóa với người đời. Nhưng mà để Chúa đổi mới tâm thần, cái chữ tâm thần một bản dịch khác gọi là cái tâm trí, tức là đây trong cái sự suy nghĩ của ta, chúng ta đây, để sống cái cuộc đời đẹp lòng Chúa. Như vậy, cái sự đổi mới tâm trí hay tâm thần này chỉ xảy ra khi chúng ta, thứ nhất làm gì? Chuyên tâm cầu nguyện cùng Chúa. Bởi cái ngày nào mà chúng ta cách rời, không có gắn bó với Chúa, không có gắn liền với Chúa, thì chúng ta sẽ bị cái sự ngăn cách. Chuyên tâm cầu nguyện, chuyên tâm học lời của Chúa. Không phải chỉ học không thôi, lý thuyết. Tại vì Phaolô nói rằng phải áp dụng, học và áp dụng lời của Chúa. Tâm trí của chúng ta không có bao giờ có thể đổi mới được nếu mà mỗi ngày chúng ta đọc những cái tờ báo lá cà ấy. Gọi là có nhiều người có thể là lên Internet đọc tin tức là 8-9 tiếng một ngày. Mà đôi khi đọc lời Chúa có một phút. Quý ông bạn cho em cứ tưởng tượng đây, một phút, 8-9 tiếng, đẩy cái đi liền. Tôi có cơ hội gặp một người anh em của chúng ta khi mà đi gặp. Anh nói hồi xưa thì tin Kinh Chúa rất là tốt. Rồi bây giờ gặp là nói chuyện là nghĩa là toàn là danh từ ở trong tivi, danh từ trong phim bộ, rồi danh từ không phải phim bộ, phim Hoa, rồi phim Hàn, rồi phim bộ đủ thứ hết, nói ra toàn phim bộ. Tự nhiên ngày xưa thì nói ra dùng những cái ngôn ngữ hay là những cái danh từ trong lời Chúa, bây giờ ra là ra văn Hàn, văn Hoa, văn thứ gì đó. Ngạc nhiên vô cùng. Tại sao? Bởi vì cái tâm trí bị đời đồng hóa qua những cái phim ảnh, qua những cái lời lạ đó. Thành ra chúng ta phải tìm kiếm lời của Chúa, chúng ta học lời Chúa, chúng ta tìm kiếm Chúa qua sự cầu nguyện, chúng ta học hỏi lời của Chúa để Chúa mới có thể đổi mới cái tâm trí của chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới tìm biết được, mới hiểu được cái ý muốn tốt lành của Chúa như thế nào. Lúc đó mới có thể tốt lành và đẹp lòng trọn vẹn Đức Chúa Trời là thế nào. Đó là lời của Chúa dạy. Rồi chúng ta thấy để Chúa đổi mới tâm thần, rồi để sống dân thân thể là như sinh tế sống. Như vậy cái kế thứ này là sống để Chúa đổi mới tâm thần của mình nữa. Rồi phải sống để khiêm tốn. Cái này nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Lời của Chúa nói: vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phủ cho từng người. Follow lời của Chúa nhắc nhở hội thánh của Chúa vào thời đó cũng giống như hội thánh ngày hôm nay. cái cách nào để chúng ta suy nghĩ về mình. Theo cái thói thường thì chúng ta thường hay cho mình là number one, mình là số một, mình là cái rốn của vũ trụ, nếu mà không có tôi là cả cái thế giới này tiêu hết, mình là số một. Cái đó là cái tư tưởng thường thường của con người. Nhưng mà Phaolô dạy cho chúng ta đừng có cái ý nghĩa quá cao về mình. Trong khi những người chưa có tin Chúa đó thì không nên có tư tưởng, chúng ta tiếp xúc với những người chưa có tin Chúa thì không có nên có những cái tư tưởng cao quá lẽ. Nếu mà tiếp xúc với người ta, mình chưa biết người ta mà mình nói mình như thế này rồi, mà đôi khi người ta cao hơn mình không biết. Thành ra phải có cái sự suy nghĩ, đừng có nghĩ quá cao về mình. Nhưng mà đồng thời cũng chớ nên nghĩ rằng là mình không có giá trị. Bởi vì khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ, quý ông bà anh em có sự sống đời đời, là quý ông bà anh chị em là có cái giá trị tuyệt vời hay là cao nhất. Thành ra đừng có bao giờ đánh giá hay là hạ thấp cái giá trị của con cái Chúa, quý ông bà anh chị em. Thành ra chúng ta rõ được cái giá trị của mình trong Chúa như thế nào. Tại vì lời của Chúa nói, quý ông bà anh chị em trở thành con cái của Đức Chúa Trời, tức là con của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, là công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời. Cái đó là cái giá trị. Khi mình hiểu cái giá trị để mình đối diện với đời. Nhưng mà không có phải vì cái giá trị đó mà mình trở nên kiêu ngạo, trở nên kiêu hãnh. Cái đó là cái chữ mà Phaolô muốn nhắc nhở con cái Chúa. Sống thánh khiết dễ nhưng mà khó. Bởi vì nếu mà không để cho Chúa đụng chạm, hay là quý ông bà anh em không cần gần gũi được với Chúa mỗi ngày, không có cầu nguyện, không có học hỏi lời của Chúa, không có áp dụng được lời của Chúa, thì những điều kế tiếp tôi trình bày đây sẽ trở nên vô nghĩa. Bởi vì đôi khi chúng ta giả làm hơn là thiệt. Tại vì gần gũi được Chúa rồi, Chúa mới có thể thánh hóa được, Chúa mới thay đổi được. Cái chữ tiếng Anh kêu là transformation, nó mới xảy ra được. Còn không thì chúng ta sẽ làm một cách gượng ép, làm nhưng mà tối về nhà có thể cãi lộn với vợ mình, tại vì mang cái chuyện bực mình ở sở về nhà, hoặc là đem chuyện bực mình của người đời về nhà, thành ra gia đình cũng lộn xộn luôn. Sống yêu thương là như thế nào? Từ câu 4 với tới câu 8 thì ông Phaolô ông đề cập mỗi con cái Chúa trong hội thánh của Chúa có những cái ân tứ khác nhau. Giống như ông đưa cái thí dụ là giống như một cái thân thể, chúng ta có nhiều chi thể và mỗi chi thể giữ những cái chức phận khác nhau. Thành ra những cái chi thể trong cái thân thể của Chúa đều tùy thuộc vào nhau. Và mỗi người khi mà biết được cái giá trị, cái vị trí của mình trong thân thể của Chúa, trong hội thánh của Chúa thì sẽ làm việc hài hòa với nhau. Thành ra Chúa ban ân tứ cho chúng ta mỗi người khác nhau để phục vụ Chúa, để làm sáng danh Chúa. Từ câu 4 tới câu 8. Rồi từ đó ông mới chuyển tiếp. Khi mà quý ông bà anh chị em là con cái của Chúa trong hội thánh của Chúa, bây giờ chuyển tiếp qua như vậy, thì quý ông bà anh chị em con cái Chúa trong hội thánh của Chúa yêu thương như thế nào? Từ câu 9 tới câu 15. Nói là phải chân thành hay là thành thật. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Nếp sống yêu thương phải thành thật hay là chân thật. Chúng ta có thể giả yêu thương, có thể giả yêu thương nếu mà không có sống gần gũi Chúa đó, để có cái tình yêu của Chúa tràn đầy chúng ta có thể giả được. Nhưng mà giả được một thời gian rồi nó không có còn nữa. Có thể trước mặt người đó mà nói mình yêu thương thành thật, nhưng mà sau lưng người đó mình có thể rủa xả người ta. Thành ra nó đã xảy ra trong hội thánh Corinto, nó đã xảy ra vào cái thời của Phaolô, và nếu chúng ta không cẩn thận sẽ xảy ra trong hội thánh của chúng ta. Nếp sống yêu thương phải cho chân thành, thành thật. Tình yêu thương giống như các đức hạnh khác, chúng ta có thể giả vờ được. Cho nên người tin Chúa phải có lòng yêu thương thành thật. Tình yêu thật luôn luôn ban cho hơn là nhận lãnh. Tình yêu thương thật sự bao giờ cũng muốn ban cho. Hai vợ chồng nói đều có Chúa cả. Anh yêu em yêu anh. Để ý biết liền có yêu thương thật hay không, có ban cho hay không, hay là chị muốn nhận thôi. Nếu trong yêu thương mà chị nhận không thôi, phải xét lại yêu thương có thật hay không. Tại tình yêu thương ban cho hơn là nhận lãnh. Nếu cả hai người vợ chồng với nhau trong tình yêu của Chúa đều ban cho cả, đều cả hai đều nhận lãnh được cả. Nếu mà chỉ một người ban cho mà người kia chỉ nhận lãnh một hồi rồi, có thể mất cái sự nhận lãnh đó. Cái đó là lời của Chúa dạy dỗ rất là đơn giản. Rồi cái kế tiếp, phải kính mến nhau. Kính mến nhau, hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lại kính nhường nhau. Thành ra tình yêu được thể hiện qua sự kính nhường nhau, là cư xử với nhau như anh em ruột thịt vậy. Tình yêu này được bày tỏ qua hành động ghét bỏ điều ác, gắn bó với điều thiện, nhưng mà đồng thời cũng có nghĩa là ghét bỏ tội lỗi nhưng mà yêu tội nhân. Lời của Chúa dạy yêu thương cho thành thật, phải lấy lẽ kính nhường nhau. Trong cái tình yêu thương đó, phải tỏ rằng tôi ghét tội lỗi, nhưng mà tội nhân tôi vẫn yêu thương, vẫn nhường nhịn như thường. Tại đôi khi chúng ta ghét tội lỗi, cái chúng ta ghét luôn cái con người đó. Và mọi người chúng ta trong phòng này, có ai nói rằng tôi không bao giờ vấp phạm, tôi không bao giờ có tội? Mà nếu tôi là người trong sạch 100% trước mặt Chúa, tôi là người công bình tuyệt đối trước mặt Chúa, có ai dám nói vậy không? Có nghĩa là chúng ta vẫn là con người bất toàn, chúng ta vẫn làm lỗi. Thành ra trong cái tình yêu Chúa, giữa anh em con cái Chúa với nhau, chúng ta ghét tội lỗi nhưng mà chúng ta vẫn phải yêu thương tội nhân, giúp đỡ, nâng đỡ người đó để họ có thể vượt qua được. Cái đó là cái nếp sống đạo. Và đồng thời nói phải siêng năng làm việc trong yêu thương, nhưng mà nói siêng năng làm việc, hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng xuất sáng, phải hầu việc Chúa. Thành ra trong cái tình yêu thương đó thúc đẩy người tin Chúa thực thi hết sức những gì có thể làm được, thực hiện được cho nước của Chúa. Lòng xuất sáng thúc đến biến đổi vai trò của chúng ta trong hội thánh, từ đơn sơ hay làm từng cái việc nhỏ gì đó, bây giờ phải làm cái việc đó như phục vụ Chúa. Nếu gia đình quý ông bà anh chị em là một cái hội thánh nhỏ, nơi của Chúa nó phải siêng năng làm việc. Thành ra mấy ông ráng giúp đỡ mấy bà giúp đỡ các con, ban cho phước hơn là nhận lãnh mà. Thành ra phải giúp đỡ nhau, siêng năng xuất sắc, đừng có làm biếng quá. Nếu mà trong gia đình làm biếng đó, nếu mà trong gia đình mà làm biếng rồi tới nhà thờ siêng năng đó, something wrong, có gì sai trật. Tức là xiên ngoài chợ, thường thường Việt Nam mà nó xiên ngoài đường và trong nhà làm biến, không được. Thành ra lời của Chúa rất là hay, mà nói cái này là làm trong cái tình yêu thương. Nếu quý ông bà anh chị em, mấy ông mà muốn học cái cách rửa chén mà thể dục dưỡng sinh, xin liên lạc với ông Trần để mà tập thể dục dưỡng sinh khi mà rửa chén hay là khi giúp vợ mình quét sàn nhà hay là chùi nhà. Nhưng mà làm trong cái tình yêu thương. Thành ra thể lực, tâm lực, khí lực làm đạt được hết cả để trong cái tình yêu thương đó. Siêng năng làm việc xong xuôi rồi sao? Phải sống lạc quan. Cái sự lạc quan quan trọng vô cùng quý ông bà anh cho em. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Trong thánh kinh thì thường thường khuyên hay là dạy những người tin Chúa phải luôn luôn vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Thành ra chúng ta có thể vui mừng trong hoạn nạn. Mấy anh em hôm thứ năm thứ sáu vừa qua, gọi một sư Sơn có buồn khi mà cái transformer nó blow up, nói tại sắp sửa có cái transformer mới có thể last từ 10 năm cho tới 15 năm, thành cái này trước sau giờ nó cũng blow up. Thành ra Chúa cho cái transformer nó blow up đó để mình có cái mới. Rồi cái computer nó blow up đó, nó có nghĩa Chúa nói phải có cái computer mới. Mà không những có cái computer mới rồi mà đồng thời có cái computer backup, rồi cái power condition để mai mốt mà power surge cái nó vẫn chạy như thường. Đừng có để những cái con sốc mà nó vô và chết nó sốc mà nó chết luôn cả một cái hệ thống, cái nguồn sinh lực hay là cái động lực đó, siêng năng làm việc, sống lạc quan. Thành ra chúng ta có thể vui mừng trong hoạn nạn, tin rằng Chúa là tế trị quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu mà thực sự quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, nói là gì đó Chúa kiểm soát đời con đó, có nghĩa là Chúa quản trị đời con, tức là Chúa quản trị trong quá khứ, trong hiện tại, trong tương lai. Mà đôi khi chúng ta cứ lo tương lai. Chúa nói trong cái giai đoạn hiện tại, siêng năng làm việc, siêng năng làm việc, yêu thương chân thành, kính mến nhau, siêng năng làm việc, rồi sống lạc quan. Bởi vì cái thì giờ bao giờ cũng đi qua hết cả. Bao giờ cũng qua hết cả. Quý ông bà anh chị em biết rằng là mình cao máu, cao đường, siêng năng làm việc, ăn uống cho đàng hoàng. Rồi cái chuyện của Chúa, Chúa sẽ cho cái thân thể mình khỏe mạnh. Một số con cái Chúa nói với tôi, bây giờ cái đường nó lên vậy đó, sắp sửa cao quá rồi phải diet trở lại đó. Mà mình không có diet trở lại, ăn đường vô, ăn chè ăn gì đó nhiều quá thì đương nhiên đường nó sẽ tiếp tục lên. Nhưng mà Chúa nói là siêng năng làm việc, sao hầu việc Chúa, đừng có làm biếng nữa, tức là ăn uống đàng hoàng trở lại, trong cái áp dụng điều đó để đường nó đi xuống, thân thể khỏe mạnh. Bởi vì thân thể là đền thờ của Đức Chúa Trời, chúng ta không có săn sóc cái đền thờ của Chúa thì đương nhiên cái đền thờ nó sẽ bị hủy hoại, trước sau gì cũng bị hủy hoại. Và đôi khi Chúa cho cái cuộc đời chúng ta là 70-80, mà nếu mà chúng ta hủy hoại đền thờ của Chúa thì Chúa sao hạ bớt cái thời gian của cái đền thờ đó. Cái khó nữa, chia cơm xẻ áo cho nhau, hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách, chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Cái này gần làm sao mà chúc phước cho người mình ghét đây, hay là người ghét mình, mà Chúa nói như vậy đó. Thành ra lời của Phaolô nhắc nhở, khi mà đang còn dịp tiện làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho các anh em tín hữu con cái Chúa với nhau. Bởi vì lời Galati chép trong đoạn 6:10, vậy đang lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Có nghĩa rằng chia cơm xẻ áo, săn sóc anh em trong đức tin mình trước. Đương nhiên làm điều thiện cho tất cả mọi người. Nếu mà làm điều thiện cho tất cả mọi người mà anh em của mình trong đức tin, trong hội thánh Chúa mình không săn sóc, rồi mình nói mình đi săn sóc khơi khơi đâu ngoài đường, không có được. Đó là cái lời Chúa dạy ở trong Colossae, ở Galati. Thành ra cái sự giúp đỡ không chỉ nên giới hạn ở phương diện vật chất như là thực phẩm, quần áo, nhưng mà bao gồm sự hướng dẫn và khích lệ. Đôi khi quý ông bạn chị em ơi, đôi khi con cái Chúa trong hội thánh, trong những cái lúc mà khó khăn á, họ cần lời khích lệ, họ cần lời cầu nguyện hơn là mang tới cái ao lèn hay cái mũ, cái nón, quần áo. Người ta có quần áo rồi, người ta nghèo nhưng mà quần áo cũng còn sạch sẽ, tốt lành. Người ta cần cái lời cầu nguyện, khích lệ, nâng đỡ trong cái lúc mà bối rối, trong cái hoàn cảnh như vậy. Cái câu 14, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa, nhắc cho chúng ta cái tình yêu không phải là yêu những kẻ yêu mình, mà đôi khi cần phải làm ngược lại với cái bản tánh tự nhiên của con người của mình. Tại vì tánh tự nhiên con người là mình yêu người yêu mình, mà làm ngược trở lại là yêu kẻ thù nghịch và kẻ bắt bớ, khó chứ không phải dễ. Phải gần gũi với Chúa mới có thể làm được điều này. Phaolô nhắc những điều Chúa dạy trong Ma-thi-ơ, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em. Cái đó là chia cơm xẻ áo trong cái ý nghĩa như vậy. Rồi phải quan tâm với người khác, hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Cái bản tánh, không biết quý ông bà anh chị em sao, nhưng mà cái bản tánh thông thường của con người đó, mình khó vui với kẻ vui lắm. Khó vui với kẻ vui lắm. Anh em mình có cái tin vui đó, mà mình không có tin vui làm sao mình vui chung được. Mình ghen tị liền. Anh em mình, con cái Chúa có thể mua được cái nhà rất là đẹp, vui, mở tiệc ăn mừng tân gia, mình tới nơi mình vui không nổi, tại nhà anh đẹp hơn nhà tôi, vui không nổi. Đó là cái đó là vấn đề, thành ra khó vui với, bởi vì cái lòng ghen tị, và đồng thời khó khóc với kẻ khóc. Ồ, khóc với kẻ khóc khó lắm. Là tại sao? Tốn thì giờ vô cùng. Đó, khóc rồi hồi tốn thì giờ, rồi ngang hồi cái mình cũng mệt luôn. Khó lắm. Nhưng mà lời của Chúa nói, cái con cái Chúa, cái dấu hiệu trưởng thành của con cái Chúa là vui với kẻ vui, khóc với cái kẻ khóc. Đó là cái dấu hiệu trưởng thành. Thành ra làm sao để đo lường cái sự trưởng thành của quý ông bà anh chị em? Nếu con cái Chúa trong hội thánh có cái điều gì vui mừng thành công, quý ông bà chị em không có vui nổi, bực mình, ghen tức, cái đó chưa có, đó không phải là cái dấu hiệu của trưởng thành. Hoặc là khi mà tới thăm viếng, người ta đang buồn khổ, người ta kể, người ta khóc, cái mình nói 15 phút rồi, 30 phút rồi, khi nào mới ngưng đây để tôi đi về. Cái đó là cái dấu hiệu chưa có được trưởng thành trong Chúa. Ta đã phải vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Cái điểm kế tiếp, sống hòa thuận, có nghĩa là đi ra ngoài đời đụng chạm với người ta. Lời của Chúa nói, trong vòng anh em phải ở hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang nhưng ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan, chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng nhường cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời Chúa chép rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói hãy cho ăn, có khát hãy cho uống, vì làm như vậy khác nào mình lấy than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thăng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thăng điều ác. Phaolô muốn dạy gì đây? Thứ nhất, chớ lấy ác báo ác, chớ lấy ác báo ác cho ai cả. Trong cái sống hòa thuận đối diện với người ngoài, cái sự khiêm nhường quan trọng vô cùng. Sự khiêm nhường, bởi vì mình chưa biết cái người đó như thế nào, thành ra khiêm được. Nhưng nên nhớ, hồi nãy nhắc lại, mình khiêm nhường nhưng đừng có bao giờ đánh mất cái giá trị mà Chúa đặt để cho con cái Chúa khi mà đối diện với đời hay là đi ra ngoài xã hội. Khiêm tốn với người khác, chớ lấy ác báo ác. Cái luật pháp cũ ở trong Kinh Thánh, lấy răng đền răng, lấy mắt đền mắt. Ai quánh tôi một cái, tôi quánh lại một cái, có thể quánh lại nhiều hơn. Anh mà chơi tôi một cái, tôi chơi lại một cái, thì anh rủa tôi một câu, tôi rủa lại, có thể hơn một câu. Cái đó là cái thói thường của con người. Nhưng mà Chúa Giê-xu khi Ngài xuống thế gian này, chết trên thập tự giá, thì trước khi chết, Chúa dạy dỗ một cái chân lý, giống như là Chúa nhuận chánh trở lại, lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng, Chúa thay đổi trở lại. Thì Chúa nói, chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Thành ra đôi khi cái người đó có thể không có tốt với quý ông bà anh chị em, nhưng lời Chúa dạy dỗ mình đến từ cái chỗ tốt của người ta trước. 100 điều người ta sai thì chắc cũng có 1 điều, 101 điều trong đó có thể là cái gì tốt. Đi từ cái điểm tốt lành đó để mà bắt, là cái điểm bắt đầu. Cố gắng sống hòa thuận với nhau. Cái luật pháp cũ dạy là như vậy. Và đồng thời lời của Chúa cũng nhắc nhở, chớ trả thù ai, nhưng nhường cơn thành nộ Đức Chúa Trời, vì có chép, lời Chúa chép rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Thành ra có nhiều điều đôi khi chúng ta không có làm được. Chúa nói, cứ tìm điểm điều thiện, hòa thuận với họ. Còn cái vấn đề họ sai trật giao lại cho Chúa. Mà khi Chúa báo ứng đó, thì thường thường rất là nặng, giao lại cho Chúa. Lấy điều thiện thắng điều ác có nghĩa là gì? Lời châm ngôn có chép, nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy chủ cái trong điều thiện. Đó là lời Chúa dạy dỗ, khó chứ không phải dễ. Nhưng mà cái câu chân lý, đừng có bao giờ để điều ác khắc phục mình cả, nhưng phải lấy điều thiện để thắng điều ác. Như vậy làm sao để mà làm được điều này đây? Phải bắt đầu từ sống thanh khiết. Nếu mà không có cái sự sống thanh khiết, hạ mình trước mặt Chúa để Chúa thay đổi, thì cái sống yêu thương nó không có xảy ra. Quý ông bạn và em ơi, có cố gắng cũng không xảy ra. Mình có thể dối cái sự yêu thương, nhưng dối hồi bị âu sơ rồi nặng lòng, có thể bận lòng người khác. Yêu thương không xảy ra, hòa thuận cũng sẽ không có xảy ra. Thành ra phải trở về lại cái căn bản sống thanh khiết. Khi các anh em, chị em, con cái Chúa gây gỗ với nhau, bất hòa với nhau, thì tôi trở ngược lại. Có sống thanh khiết hay không? Có gần gũi Chúa đủ hay không? Có lời của Chúa để thay đổi mình hay không? Bởi vì lời của Chúa nói, dạy đối xử với anh em mình như thế nào. Lời của Chúa dạy đối xử với người ngoài như thế nào. Mà nếu mà chúng ta không có làm được, có nghĩa cái điểm đầu tiên sống thanh khiết không có xảy ra. Rất là rõ ràng. Đôi khi phải lấy cái trái để mà xét cái cây. Cây tốt thì sinh ra trái tốt, và sai trái. Đó là ý nghĩa mà Phaolô muốn dạy dỗ. Tôi xin kính mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta đọc chung câu kinh thánh này với nhau để làm nền tảng cho cái bài học ngày hôm nay. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục chương trình. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đọc lại thêm lần nữa, nguyện cái câu này trở thành cái câu của quý ông bà anh chị em. Đừng làm theo đời này, nhưng phải biến hóa bởi sự đổi mới tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Nguyện lời của Chúa sáng hôm nay ở trong lòng quý ông bà anh chị em, mà Chúa cho nhớ tới đâu, áp dụng liền tới đó, và về nhà đọc lại cái đoạn kinh thánh này một cách kỹ lưỡng hơn. Tại vì tôi chỉ đi lướt qua trong cái sự giảng bày lời của Chúa. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa chọn chúng con làm con cái của Ngài. Con đặc biệt cầu nguyện để Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con, để chúng con có đời sống thanh khiết, đời sống có Chúa thay đổi, đời sống có sự thay đổi, có sự chuyển mình để làm vinh hiển danh của Chúa. Để từ đó chúng con có thể yêu được anh em, con cái Chúa trong cộng đồng đức tin, trong hội thánh của Ngài. Và từ đó chúng ta có thể hòa thuận với những người chưa tin Ngài, hoặc là những người đang tìm kiếm Ngài. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, và chúng con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.